Câu thứ hai, có Phật tử hỏi rằng ạ, con bạch thầy, khi có cha già mẹ mất thì nghi thức an táng phải có quần áo, hương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu mang theo. Khi cải táng thì phải bỏ vào trong tiểu quách vàng hoặc bạc để ngăn cản ma quỷ khác bắt nạt, việc này có đúng không? Và khi người thân chúng con mất, chúng con nên làm gì để tốt nhất ạ? Mong thầy hoan hỷ chỉ giáo cho. Ở đây Phật tử này có nói rằng á, khi cha mẹ già mất thì nghi thức an táng phải có quần áo, hương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Cái này thì tự là các Phật tử chúng ta bịa ra thôi. Quần áo thì đương nhiên rồi, cái quần áo phải mặc vào thì đương nhiên là cũng phải như chúng ta này thôi. Người nào mất thì cũng phải thay bộ quần áo mới vào đó, hoặc bộ quần áo mà người đó yêu thích hàng ngày hay mặc vào đó. Đó, thì đấy là đương nhiên. Còn gương lược và một quyển kinh kỳ cầu mang theo thì cái này chúng tôi chưa nghe các hòa thượng, các thượng tọa ở trong giáo hội giảng dạy là phải có cái đó. Chúng tôi 8 năm đi học ngồi trên ghế nhà trường, 4 năm học trung cấp, 4 năm học học viện, học với rất nhiều các hòa thượng và các vị thượng tọa, các vị đại đức danh tiếng ở trong giáo hội, tài đức ở trong giáo hội, đạo hạnh ở trong giáo hội, cũng chưa thấy hòa thượng, thượng tọa, đại đức nào giảng dạy và nói rằng khi người chết là phải có gương lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Chưa có. Tôi chưa từng thấy, 8 năm ngồi trên ghế nhà trường chưa từng thấy vị nào nói như vậy. Và từ đó, từ khi học xong cho đến nay, cũng đã 11 năm rồi. 8 năm cộng 11 năm, chúng tôi đi Hoằng Pháp và cũng đọc rất nhiều kinh luận của Phật giáo, cũng không thấy kinh luận nào giảng rằng người chết, sau khi người chết phải có gương và lược mới và một quyển kinh kỳ cầu để mang theo. Tôi chưa từng đọc thấy, mà cũng chưa từng nghe thấy vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức nào ở trong giáo hội giảng như vậy. Cho nên ở đây á, tôi nghe nói là có một số địa phương, những nơi mà không có tăng ni trụ trì, khi trong địa phương có người mất á, các Phật tử, tức là các cụ già, nói là các Phật tử thì không biết nó có đúng nghĩa không. Vì á, tôi đi đến một số chùa, vì chúng tôi hay làm công tác giáo hội, cho nên thỉnh thoảng phải đi va chạm tới các chùa, đặc biệt các chùa chưa có sư chúng tôi cũng phải đến. Tôi đến đó nghe các Phật tử ở đó nói rằng, khoe rằng ở đây chúng tôi là đi quy phải đến thằng có cụ đến 50 năm rồi. Có cụ 20 năm, có cụ 10 năm, có cụ 15 năm, vân vân. Thế tôi hỏi rằng các cụ ngày xưa đi quy ở chùa nào? Và chúng tôi quy ở tại chùa chúng tôi. Thế là các cụ thỉnh thầy nào, thỉnh hòa thượng, thượng tọa hay là đại đức nào, hay là sư ni, ni sư, ni trưởng, ni sư, sư cô nào về giảng và truyền giới quy cho các cụ? Mà không, chúng tôi không thỉnh hòa thượng, thượng tọa, không thỉnh ni trưởng, ni sư, đại đức, rồi ni cô nào về giảng và truyền giới chúng tôi cả. Gọi là ông thống trong chùa đấy, truyền giới tam quy cho chúng tôi. Thế là ông thầy cúng ấy, truyền giới tam quy luôn. Cái ông thầy cúng ở trong chùa được các dân được vãi là để bầu ra để trong chùa để hương khói quét tước chùa chiền á, làm là phép tam quy luôn cho các cụ, và các cụ thì nghiễm nhiên trở thành một Phật tử. Tôi nghe mà thắt cả lòng. Thảo nào mà nhìn thấy sư á, cái câu chào Nam Mô A Di Đà Phật cũng không biết nữa. Thảo nào mà quy y 50 năm rồi nhìn thấy sư là gì? Vẫn gọi sư bằng anh. Thảo nào mà đi quy 50 năm rồi á, vẫn nói với sư là gì? Anh xưng tôi. Và cho nên đây là một cái nỗi đau ở trong cửa Phật. Một cái nỗi đau đối với gì? Đối với các Phật tử, đặc biệt là những vùng xa xôi nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của đất nước, của khu vực. Tăng ni không có, chùa tuy có đấy, nhưng mà đều làm sai pháp hết. Vì sao mà làm sai pháp? Vì hàng ngày các Phật tử đi ra chùa cúng Phật đó, vẫn cúng rượu, cúng thịt, vẫn giết gà, mổ lợn để tế tự với nhau ở trong cửa Phật. Ở trên huyện Ba Vì, năm 2017, Phật lịch 2061 vừa rồi, có một ngôi chùa ở ngay trung tâm thị trấn huyện Ba Vì, ở thị trấn Tây Đằng. Cái hôm mà các cụ làm Phật đản, đồng thời cũng là làm lễ an vị tượng Phật, một ngôi chùa cũng nhỏ nhỏ thôi, không có sư trụ trì. Có mấy trăm Phật tử, gọi là Phật tử nhưng mà nói đúng hơn là mấy trăm bà vãi, mấy trăm cụ già, đi ra và cử nhau ra thay nhau ra trong chùa. Chúng tôi gửi giấy mời đi họp. Các cụ ở đó thì bảo rằng chúng tôi không cần phải đi họp, không cần phải sinh hoạt cùng giáo hội. Chùa dân chúng tôi có hàng nghìn năm nay rồi, chẳng có sư chúng tôi vẫn trông được chùa, chẳng có sư chúng tôi vẫn thắp hương thắp khói bình thường, vẫn cúng lễ mùng một ngày rằm bình thường, vẫn làm lễ Phật đản, vẫn làm lễ Vu Lan, vẫn làm lễ vào hè ra hè bình thường, vân vân và vân vân. Cho nên mời đi họp các cụ không đi, mở khóa giảng pháp để gần gần khu vực đó để cho các cụ đến, các cụ nghe, các cụ hiểu, cũng không đi, nhất định không đi. Có một vài Phật tử và vài cụ trẻ trẻ đi về, các cụ già nói rằng các bà mà đi ra mà nghe mấy ông sư bà sư nó trao nó truyền giảng cái giáo lý đạo Phật, các bề và về các bà làm loạn chùa lên thì chúng tôi đuổi ra khỏi hội vãi của chùa. Khi chết chúng tôi không đến đưa ma, và khi chết chúng tôi không cho mượn phướn mượn cầu thì bà chỉ có vào địa ngục thôi. Cho nên lo, đi một lần, lần thứ hai không dám đi nữa, vì sợ các cụ già là đuổi ra khỏi hội vãi. Vì khi chết là sợ các cụ già không cho mượn phan mượn phướn để bắt cầu để về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Chính vì cái sự u mê đó, sự vô minh đó, cái sự ngã mạn đó, cho nên đã không biết lại còn càng không biết thêm. Tuy sống gần chùa ở trong cửa Phật đó, nhưng cái lễ Phật đản vừa rồi các vị biết không? Đang trong cái lúc mà thịt lợn nó rẻ đó, vừa qua trúng cái dịp đó thịt lợn nó rất là rẻ, nó xuống thậm chí còn rẻ hơn cả một cân thịt lợn, một cân hơi lợn nó còn rẻ hơn cả một cái cân một cân rau xanh ở ngoài chợ, rẻ hơn cả một cái cân khoai tây ngoài chợ. Cho nên cái hôm đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 tức 2017 vừa rồi, cả làng họ giết 3 con lợn, giết tại chùa để làm lễ Phật đản. Chuyện có thật 100%. Ngày đản sinh của Đức Phật mà họ giết 3 con lợn, mời cả làng ra để dự lễ Phật đản và ăn cơm, mở tiệc ở tại trong cửa chùa. Đó, đây là một cái nỗi đau của Phật giáo. Mình muốn hướng đạo cho họ biết mà họ nhất định không nghe. Mời họ đi họp, họ nhất định không đi. Đó, cho nên ở đây này, tôi mới nói rằng tôi nghe và biết được một số các chùa chưa có sư, đặc biệt ở khu vực phía Bắc của Việt Nam chúng ta này, đặc biệt là những ngôi chùa vùng nông thôn, vùng xa nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của khu vực. Cho nên các già, các vãi, các cụ cao niên tuy đi chùa đó nhưng mà không hiểu gì về Phật Pháp cả. Vì vậy ngày xưa khi có người chết, các cụ ấy thường là mua một cái bộ quần áo, gọi là bộ quần áo lục thù hải hội. Lục thù hải hội, lục tức là 6, thù tức là chỉ cho cái đơn vị cân đong đo đếm ngày xưa, tức là thù nó rất là nhẹ, nó nhẹ hơn cả một hoa. Chúng ta thì thường là 1 tấn, 1 tạ, đấy, nói theo cái danh từ từ bây giờ là một tấn, xong đến tạ, xong đến yến, xong đến cân, xong đến lạng, xong đến hoa, hoa xong gì, xong đến thù, à, tức là để dưới cả một hoa nữa, sáu thù tức là chưa được một hoa, à, chưa được một hoa. Thì cái áo trong trong kinh Phật nói rằng cái áo của chư thiên trên cõi trời Đao Lợi á, người của chư thiên rất cao, rất to và rất lớn. Áo thì mặc kín người, che thân kín người, từ từ trên kín thân thể như vậy, nhưng cái áo của chư thiên gì nặng chưa tới sáu thù, mà nặng nhất cũng chỉ sáu thù trở lại. Thế cho nên á, chúng ta mới nói là chư thiên mà cái áo nhẹ như thế, thân thể cũng nhẹ như vậy, cho nên họ mới bay lướt ở trên gì, trên trời dễ không như vậy. Cho nên ở đây gọi là cái áo của chư thiên, lấy cái tích là áo của chư thiên là áo lục thổ. Người to nặng như vậy, to cao như vậy, xin lỗi, to cao như vậy mà mặc cái áo kín người nhưng mà chưa nặng tới sáu thổ. Và khi mà nghe trong kinh Phật nói như vậy, có một số những, thậm chí là có những vị sư, mà những vị sư ở đây ấy, thì nói thật là đúng danh nghĩa là cũng chẳng phải là sư luôn, vì cũng chẳng biết cái gì. Chúng ta biết là ở miền Bắc chúng ta có một thời gian, đặc biệt là từ thời gian chống Pháp và chống Mỹ, một thời gian khá lâu, nhân dân còn gì không có điều kiện đi học, thì huống chi là người xuất gia lúc đó không mấy người được đi học. Đó. Người dân ở ngoài đời không được đi học thì chú tiểu ở trong chùa thì cũng chẳng có cơ hội nhiều để đi học cả. Mà làm chú tiểu không được đi học thì giả biết cái gì đâu. Ngoài trong ngôi chùa, sáng chiều chiều mộ gõ mó tụng kinh, trong chuồng nuôi mấy con lợn, mấy con gà nữa, và có thêm con trâu và con bò để gì? Để làm cái công cụ lao động, làm sức kéo, vì cũng cấy mấy sào ruộng như người dân thôi. À, ngày xưa khi chúng tôi mới đi xuất gia, chúng tôi nhớ là vào thăm một cái sư cụ ở trong một cái chùa ở trong Liệp Tuyết Quốc Oai. Cụ năm đó cũng hơn 80 tuổi, cụ ốm. Năm đó tôi nhớ là năm 98, tôi mới bắt đầu vào học trung cấp được một năm, sang năm thứ hai. Thì tôi về đi thăm sư cụ, về với cùng các thầy ở trong ban đại diện Phật giáo huyện Quốc Oai. Cụ đó khoảng hơn 80 tuổi. Đi đến thì cái chùa của cụ, vào trong chùa của cụ thì có rất nhiều chậu và xô ở trong đó. Tôi hỏi là thế bạch cụ, chùa của cụ làm sao mà để nhiều chậu nhiều xô trong này thế? Thế cụ mới bảo là ôi giời, sư ông à. Thế cụ gọi tôi là sư ông, cụ bảo sư ông à. Đấy, mới đêm hôm qua nó mưa thì con mang chậu mang xô ra con hứng nước nó dột xuống. Sáng nay thì bận quá cũng chưa vội để cất đi. Đấy, con chỉ mong cả đời, tâm nguyện của con chỉ mong làm sao đảo được lại cái ngói thôi. Con cũng không mong là làm là được cả ngôi chùa, mình chỉ mong đảo lại cái ngói thôi, nhưng mà cũng không có tiền, không đủ tiền để mà làm. Mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát. Đấy, cụ nói như thế, mấy năm nay chăn nuôi thì thất bát. Thế tôi mới hỏi cụ chăn nuôi cái gì mà cụ bảo mấy năm nay chăn nuôi thất bát. Cụ bảo đấy, nuôi mấy con gà thì cái đến mùa đông là nó chết hết. Nuôi mấy con lợn thì mãi nó chẳng lớn cho. Thế tôi bảo cụ cũng nuôi gà nuôi lợn à? Bảo có chứ thầy, có chứ sư ông, mà không nuôi thì lấy cái gì? Đã nhoan bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn chưa đủ tiền để đảo lại ngói đấy. Và tôi ra đằng sau thì đúng cụ có 4-5 con lợn, nó cứ bé bé, coi quài nè. Bảo là có một bà vãi bà ở đây, bà vãi hộ, bà ở và chăm, bà chăm sóc cụ, và bà cũng rồi chăm sóc luôn mấy con lợn. Và cả cái đàn gà đấy có hơn chục con đấy, cả con gái, con mái, con trống, rồi mấy con gà con nó cứ loan toàn ở ngoài sân, cứ tưởng là gà nhà người ta đến, nó bay vào chùa mà hóa ra là gà của nhà chùa, gà của sư cụ nuôi. Đó. Cuộc sống ngày xưa vất vả như vậy, các cụ không được đi học đi hành, cho nên một thời gian họ bảo là phải một thời gian, chúng ta biết là trước năm 81 đang còn trong cái thời gian bao cấp đó, thì vận động là toàn dân là chăn nuôi, cho nên chùa họ cũng giao cho chỉ tiêu là gì, nuôi mấy con lợn. Mà nó khi nuôi được lớn lên một cái thì không phải nhà chùa không đem bán, mà đem gì, đem sung công quỹ ngân khố của thôn của xã, và họ lại tính là bao nhiêu cân lợn hơi đó thì được bao nhiêu cân thóc, đổi ra quy ra thóc hết đó. Cái thời đó nó thế, cho nên các cụ bây giờ cái thời đó quen rồi, sau này sau năm 1981 rồi, sau năm 75 rồi, sau năm 1981 rồi, thậm chí là đến năm 1998 khi chúng tôi đến cụ vẫn cứ nuôi như vậy đó. Cho nên đấy là nói về, cụ nói về một số các chùa nữa. Tôi biết là tôi đến một cái ngôi chùa, ngôi chùa đó ngày xưa tôi đi học trung cấp, tôi đến ngôi chùa đó, sư cụ ở đó chính là người sản xuất áo lục thủ hải hội để bán cho các vãi và bán đi các chùa khác ở quê. Thì khi tôi đi học, tôi để nghe hòa thượng chủ hương với lại hòa thượng pháp chủ, ngài dạy rằng không được cho các Phật tử khi chết, không được cho các Phật tử mặc áo lục thủ hải hội để chôn xuống dưới huyệt, mặc như thế phải tội. Thì hòa thượng bảo vì sao? Vì ở trong áo đó họ in cả hình Phật, hình Bồ Tát và những câu chú của Phật, của Bồ Tát vào đó. Cho nên cấm không được cho các Phật tử mặc để chôn xuống dưới huyệt. Và hòa thượng giải thích rằng vì sao lại như thế? Vì chúng ta biết rằng đối với tranh ảnh, tôn tượng, kinh sách của Phật là pháp bảo để cho chúng sinh và chư thiên từ hàng thiên long bát bộ và chúng sinh nương vào đó để cung kính, để đỉnh lễ, để phát khởi chính tín, phát khởi bồ đề tâm. Nay chúng ta vì cái thân hôi thối của mình mà đem mặc vào rồi đem chôn, chúng ta biết là bình thường còn sống. Các vị cứ thử đi xem, các vị cứ mặc cái áo lục thủ hải hội bình thường đi, tất cả mọi người đi chùa ai cũng mặc quần áo nâu hoặc quần áo lam. Thế tự nhiên Phật tử làm một bộ quần áo gì lục thủ hải hội, mặc cái áo lục thủ hải hội như vậy vào xem, chắc chắn là mọi người sẽ sang sờ trán mình xem có ấm đầu hay không, tức là người có bình thường hay không, hay là bị thần kinh hay bị điên bị rồ đó, chắc chắn rồi. Hoặc là mình đi chợ, đi ra chợ mua bó rau hay mua chút thức ăn cho chồng cho con cho người thân, mọi người sẽ ăn mặc bình thường, mình chúng ta mặc cái áo lục thủ hải hội đó đi ra mua đó, họ sẽ bảo gì, bảo chúng ta chắc chắn bị điên thì không phải nghi ngờ gì nữa. Ở thế gian họ còn gì, còn đánh giá người ta như thế, còn huống chi xuống dưới kia là gì, Diêm Vương, Nghiêu Đầu Ngục Tốt, thấy chúng ta gì bất kính với gì, với Phật, với Bồ Tát, dùng cái áo có gì, có hình Phật và Bồ Tát để mặc lên trên người, như vậy là chúng ta bất kính với Phật và Bồ Tát. Chúng ta cứ xem, cách đây mấy năm về trước, tôi đọc một cái bài báo ở bên Mỹ, có một cái hãng thời trang, nó may quần áo phụ nữ đó, quần áo con của phụ nữ đó, nó may hình Phật và Bồ Tát vào cái quần áo con của phụ nữ, và cả thế cả cộng đồng tăng ni Phật tử trên toàn thế giới lên án cái công ty đó và kêu gọi tăng ni Phật tử trên toàn thế giới tẩy chay công ty đó, kêu gọi tất cả những người yêu chuộng hòa bình và những người có niềm tin đức tin tôn giáo, không chỉ Phật giáo mà cả Thiên Chúa giáo, cả gì các tôn giáo khác như là Hồi giáo vân vân ở trên thế giới, đều tẩy chay không chỉ cái mặt hàng của công ty đó mà tẩy chay tất cả các mặt hàng của công ty đó, và không bao lâu công ty đó bị suy sụp và phá sản. Cái ông chủ tịch hội đồng quản trị phải nhảy từ lầu 20 xuống đất để tự tử trắng tay. Đấy là quả báo gì? Quả báo coi thường cái đức tin tôn giáo của những người có đức tin tôn giáo ở trên thế gian này. Đó. Đấy là cái quả báo đấy. Quả báo hiện tiền ngay trước mặt. Thế còn ở chúng ta đây là nếu là một Phật tử, lấy danh nghĩa là một Phật tử mà còn gì? Còn mặc cái bộ quần áo lục thủ hải hội, có cả hình tượng của Phật và Bồ Tát ở trong đó, in ấn ở trong đó, và có cả những câu thần chú của Phật, của Bồ Tát in ấn vào trong đó, đem quấn cái thây chết của chúng ta. Mà thây chết của chúng ta thì có thơm tho gì không? Chắc chắn không. Trong kinh Đức Phật, kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật nói này, sau khi chúng ta cắt đứt hơi thở, tức hít vào không thở ra nữa, gọi là chết đó, vài tiếng đồng hồ sau, người bình thường thì bắt đầu là dần dần là cái bụng nó trương lên, cái thân nó xanh lại, nó xám lại, nó đen lại. 10-20 tiếng đồng hồ sau, thì cửu khiếu bắt đầu gì? Cửu khiếu bắt đầu là chảy những nước, nước hôi ra, hơi hôi, nước hôi ra. Cửu khiếu là gì? Hai tai, hai mắt, hai mũi, miệng và đại tiểu tiện, vân vân. Đó, thì đấy là gọi là cửu khiếu thường lưu, tức là chín cái nơi ở trong cơ thể chúng ta thường là chảy hơi hôi ra. Và sang ngày thứ hai, thứ ba một cái thì bụng bắt đầu nó trương to lên và cái hơi hôi lại thường chảy ra, chín cái lỗ đó càng nhiều hơn. Và đến một khoảng một tuần thì bắt đầu cơ thể chúng ta bắt đầu phân hủy và cái bụng hoặc là nơi nào sung yếu có thể là nó bục ra và tất cả những cái sự bẩn thỉu nhất ở trong thân thể của chúng ta thấm hết lên hình tượng và thần câu thần chú của Phật được in trên cái áo lục thù hải hội đó. Và như vậy các quý vị hỏi xong rồi quyền kinh kỳ cầu nữa, nói cả quyền kinh kỳ cầu nữa thì cho đặt vào tay, cầm lấy quyền kinh kỳ cầu đó. Và tôi cũng nghe một số các cụ già xưng là danh nghĩa Phật tử, tôi gọi là xưng là danh nghĩa Phật tử, nhưng thực tế họ không phải là Phật tử. Vì họ gì? Khi họ quy Tam Bảo là do mấy ông thầy cúng, gọi ông thầy thống ở chùa, không có sư, ông thầy thống, ông lập đàn, ông lên, ông lễ Phật, ông truyền giới cho. Ông thỉnh Phật, ông truyền giới cho. Cho nên á, thì gọi là danh nghĩa Phật tử thôi, chứ không phải là một Phật tử thực sự đắc giới ở trong cửa Phật chúng ta. Cho nên các vị đó, vì không đắc giới, vì không được học, không được hiểu, cố chấp, cho nên á, họ nói rằng khi chết như vậy mặc áo lục thù hải hội vào, tức là có Phật, có Bồ Tát bảo vệ cho mình, cho nên không sợ bị ma vương quỷ sứ nó bắt nạt nữa. Đấy là cái thứ nhất, lý do thứ nhất là mặc áo lục thù hải hội. Lý do thứ hai là gì? Mặc áo lục thù hải hội vào á, cái áo đó nhẹ, cho nên gì? Thần hồn, thần xác thì nằm lại ở dưới đất, nhưng mà thần hồn của mình mới bay về với Phật được một cách nhanh chóng và nhẹ nhàng, cho nên họ mặc cái bộ quần áo đó. Và họ cầm quyển kinh kỳ cầu ở trên tay, tức là ôm trên bụng á. Thì thường người mất sau khi mất thì họ hay để lên trên bụng này, tức là để quyển kinh kỳ cầu vào, ôm lên trên bụng, để vào trong bụng chỗ rốn mình nhận thấy là hai quyển, hai cái tay là gì? Đặt lên, hoặc là một cái tay con trai thì đặt tay trái vào trong bụng và tay đặt quyển kinh kỳ cầu, đặt quyển tay gì? Tay trái ôm lên, hoặc là con gái thì đặt tay trái xuống vào trong bụng và đặt quyển kinh kỳ cầu ở giữa và đặt tay phải lên trên, vân vân. Đó là cũng có nhiều nơi họ làm khác, họ nói làm như thế, có quyển kinh kỳ cầu trong tay á thì xuống đó không có ma vương quỷ sứ nào có thể đánh bắt chúng ta được, không có ai làm gì chúng ta được, và chúng ta được về với Phật. Tôi nói với các, lấy một cái ví dụ cho các quý vị nghe. Bây giờ có một kẻ gì? Cướp của giết người hoặc buôn hàng quốc cấm, bị công an là gì? Truy lùng gắt gao. Và kẻ đó thì chạy ra hàng, có cái hàng bán kinh sách, họ đến chùa xin thỉnh một quyển kinh, và gì? Nó cầm ở trên tay và nó chạy trốn lệnh truy nã của gì? Của công an, của cảnh sát. Có được không? Các vị nghĩ xem, chạy có được không? Vị đó có chạy được không? Có trốn thoát được không? Cầm quyển kinh ở trên tay, ôm quyển kinh trên tay để chạy trốn lệnh truy nã của gì? Của pháp luật quốc gia, có chạy trốn được không? Các vị trả lời có chạy trốn được không? Không, chắc chắn là không. Cho dù vị đó thì có cầm hàng chục quyển kinh, có đi trước thì cầm kinh, sau thì gì? Điều kinh, tức là gì? Điều tất cả một cái hòm kinh ở đằng sau nữa để chạy trốn, để mong rằng mình có kinh ở đây rồi thì sẽ chạy trốn được pháp luật quốc gia. Không được. Hoặc khi đã tạo tội lỗi như vậy rồi, giết người, cướp của, buôn hàng quốc cấm như vậy rồi, bị pháp luật ra lệnh truy nã rồi, truy tố truy nã rồi, thì vì đó có thể gì? Đem mặc cà sa, cạo tóc vào chùa cũng không thể trốn được. Có thể trốn được một vài ngày, một vài tháng, một vài năm, nhưng không thể trốn mãi được. Cho nên các vị nhớ lại cách đây năm ngoái, cũng chính vì cái vụ này mà có thể tôi được nổi tiếng, Bắc Trung Nam nhiều người biết đến. Đó là sao? Có một cái vị sư cũng ở chùa Khai Nguyên, nhưng một vị chư sư ở chùa Khai Nguyên là ở địa bàn khác, là ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội cơ. Mình đây là ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, cũng tên là chùa Khai Nguyên. Ở Hà Nội có hai ngôi chùa Khai Nguyên. Nhưng ngôi chùa Khai Nguyên đó thì có một gọi là một chú tiểu thôi, chứ phải là sư đâu, phải chú tiểu. Mới cạo tóc năm 2014 mà, thì 2016 thì bị bắt. Trước đây thì hắn ta là một dân chơi, hút hít thuốc phiện và buôn bán heroin. Ba anh, trong đội đó có ba anh buôn bán heroin, thì hai anh bị bắt. Còn anh ta thì nhanh chân chạy thoát được và đi sang Trung Quốc làm thuê làm mướn, là giặt dẹo bên Trung Quốc là 2-3 năm. Nhưng sau khi không chống được thì các anh ta mới bắt đầu đi về nước. Đi về nước thì anh ta nghĩ rằng đi vào chùa thì có thể trốn được lệnh truy nã của pháp luật nhà nước. Và anh ta tìm đến cái chùa đó gọi là chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Anh ta vào chùa năm 2012, thì đến 2014 anh ta được vị trông nom ở cái ngôi chùa đó cạo tóc cho làm chú tiểu. Và vị đó cứ tưởng là khi được cạo tóc làm chú tiểu rồi á, ở trong chùa thì sẽ lẩn trốn được pháp luật. Nhưng không ngờ đâu, một hôm thì anh ta đi ra mua hoa quả ngoài cửa chùa thì bị các chú làm cái ngành an ninh nhìn thấy và phát hiện ra, và liền là về là lập một cái chuyên án theo dõi. Một hai tháng sau thì bắt, ra lệnh và bắt. Và khi bắt lên đó, thì cái báo chí nó đưa nó không rõ ràng. Nó chỉ đưa là chùa Khai Nguyên. Sư trụ trì chùa Khai Nguyên là bị bắt. Nó tiêu đề là như thế. Sư trụ trì chùa Khai Nguyên bị bắt vì buôn thuốc phiện, buôn hàng quốc cấm. Nhiều Phật tử là gì? Đọc thấy cái từ là gì? Sư trụ trì chùa Khai Nguyên buôn thuốc phiện bị bắt, một cái là gì? Gặp báo ngay và không đọc nữa. Và bắt đầu là gọi điện ngay cho mọi người là gì? Sư trụ trì chùa Khai Nguyên bị bắt có đúng không? Và tạo thành một cái làn sóng. Và đi đâu tôi cũng được gì? Cũng được mọi người hỏi thăm. Thậm chí là có những người làm cán bộ cấp cao của nhà nước cũng gọi điện hỏi thăm. Các thầy cùng học với tôi Bắc Trung Nam cũng đều gọi điện hỏi thăm. Khi gọi điện hỏi thăm, nghe tôi nghe máy thì hỏi là thầy đang ở đâu đấy? Thầy đang ở chùa. Có thật không? Thật mà. Thế các thầy bảo thế mà người ta bảo là ông buôn thuốc phiện bị người ta bắt à? Thế tôi bảo tôi bị bắt làm sao các thầy còn nghe được tôi alo điện thoại, nó nghe điện thoại các thầy nữa. Thế mà sau giờ tôi mới tìm hiểu thì hóa ra là có cái vị sư tiểu ở chùa Khai Nguyên như thế. Và sau này đọc lại tờ báo thì đúng cái tiêu đề báo nó đăng là sư trụ trì chùa Khai Nguyên buôn thuốc phiện bị bắt. Bị bắt vì buôn bán thuốc phiện. Đấy. Nhưng mà đọc hết báo á, đến gần cuối báo thì họ mới nói là gì? Chùa Khai Nguyên ở phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Thế mới đau chị đấy. Nếu mà nó đưa ra ngay cái chùa Khai Nguyên, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội lên ngay đầu báo thì lại không có cái chuyện như thế. Không có cái chuyện mà nó linh tinh lộn đùng phèo như thế. Đó. Đây cho nên á, có tránh được không? Vì có vào chùa rồi nhưng có tránh được pháp luật không? Không tránh được. Rồi nữa tôi đọc thấy cũng năm ngoái, 2016, có một cái vị ở bên, một vị sư bên Trung Quốc. Trước đây vị đã từng giết hai người. Do mâu thuẫn cá nhân, giết hai người và vị này bỏ trốn. Trốn vào chùa, lên Phổ Đà Sơn, tức là cái đạo tràng của Đức Quán Thế Bồ Tát. Phổ Đà Sơn là đạo tràng Đức Quán Thế Bồ Tát. Hắn lên đó để xuất gia, tu hành ở trên đó mấy năm, xong rồi đi học. Đi học xong rồi vị này đi làm trụ trì, và trụ trì vị này làm ở như ở Việt Nam chúng ta gọi là trưởng ban trị sự Phật giáo của một huyện ở bên Trung Quốc. Và vị này còn tham gia như ở Việt Nam chúng ta là tương đương với cái chức là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cái chức của bên kia thì nó khác với cái chức anh gọi bên Việt Nam chúng ta, nhưng mà cái chức chúng ta so ra thì nó tương đương với cái chức là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện. Thì vị đó tham gia cả hai cấp, đó là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và đặc biệt là về Phật giáo thì vị này là gì? Là trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện, nếu mà so như Phật giáo của Việt Nam chúng ta, và làm ủy viên thường trực của ban trị sự Phật giáo một tỉnh. Đó. Vị này trải qua hơn 20 năm sau, ngành công an cảnh sát Trung Quốc mới phát hiện ra, khi đọc thấy cái tin vị này á làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh á, thì khi đó mới nhìn vào cái ảnh. Công an cảnh sát ở Trung Quốc nhìn vào cái ảnh nó mới thấy là gì? Ơ, có một cái gì đó rất giống với cái vị cướp của giết người hơn 20 năm trước đây. Và họ lập một cái chuyên án để theo dõi. Khi theo dõi thì mới biết là gì? Hắn ta chính là gì? Con quỷ đội lốt gì? Đội lốt thầy tu. Và hơn 20 năm sau, hắn vẫn bị pháp luật gì? Lôi ra để trừng trị. Đó cho nên tôi mới nói lấy cái này, ví dụ này nói với các quý vị là cho dù á sống ở trên đời chúng ta không làm việc thiện, cho dù có mặc áo lục thù hải hội thì chắc chắn là Diêm Vương Ngục Tốt vẫn hỏi như thường, mà thậm chí là còn cho thêm, phải phạt thêm cho một cái tội là gì? Bất kính với gì? Với Tam Bảo. Phạt thêm cho một cái tội là do vô minh không chịu học hỏi. Thêm hai cái tội nữa, bất kính với Tam Bảo và vô minh không chịu học hỏi, tức là ngu dốt mà không chịu học hỏi, cố chấp. Đó. Rồi một cái tội nữa này là coi thường pháp, tức lấy kinh điển của Phật để cho vào trong quan tài để chôn theo thầy chết của mình. Đó. Cho nên là ở đây trả lời cái ý thứ nhất của câu hỏi Phật tử này, và Phật tử hỏi ý thứ hai là gì? Khi cải táng, tức là tục lệ Việt Nam chúng ta sau khi chết được 3 năm, 4, 5 năm nữa thì gọi là thay áo, sang cát đó, gọi là cải táng. Có nơi gọi là thay áo, có nơi gọi là sang cát, có nơi gọi là cải táng, vân vân. Thì người ta hay bỏ vào trong tiểu, trong quách vàng hoặc bạc để ngăn ma quỷ bắt nạt, việc đó có đúng không? Tôi xin trả lời là trong Phật giáo chắc chắn không có dạy như thế. Còn ở tôn giáo khác thì tôi không biết, tôi không bàn, tôi không nói. Nhưng mà được xem vào cái, nếu mà y vào giáo luật của Đức Phật thì chắc chắn không có chuyện là con người ta sau khi chết rồi mấy năm sau cải táng, thay nhà mới, vân vân đó, tùy theo cách gọi, mà cho vàng bạc vào trong đó thì ma quỷ không bắt nạt, chắc chắn không có chuyện đó. Mà cho nhiều vàng bạc vào chỉ là cái tổ cho gì? Nếu mà cái bọn mà nghiện ngập á, bọn trộm cướp á, nó biết được là mình nhà mình nó cho khoảng vài chỉ hoặc một vài cây vàng vào trong cái tiểu quách á, thì có khi mấy hôm sau có xây mộ rồi nó cũng khoét mộ gì, nó chui từ dưới chui lên để nói gì, nó lấy. Đó. Năm ngoái tôi cũng đọc thấy một cái bài báo ở dưới hình như Hải Dương hay sao, bắt được một cái trường hợp này, nghi là cậu ta đã phục gì mấy ngày mấy đêm trời mưa trời gió để đào, nhưng khi đào được đến gần sáng thì có người đi lấy nước ruộng và phát hiện ra, với lại về báo dân làng là vây và bắt được, thì nó nói rằng nó nghi là cái người chết kia, nghe người ta nói là cho mấy chỉ vàng vào trong miệng của người mất, cho nên nó ra nó đào trộm để nó lấy, nó chỉ xin mấy chỉ vàng thôi chứ nó không có ý gì ác. Nó bảo xin mấy chỉ vàng xong nó thì nó lại lấp lại chứ nó không có ý gì ác, vì nó bảo là nó đói lắm, nó không có tiền. Thế đó, trong cuộc sống nó đói, nó không có tiền thì bây giờ cho người chết như thế nó phí đi, cho nên nó ra gọi là xin. Thế nó lấy lý sự là như nó xin, nhưng không biết là cái vụ đó sau này thì pháp luật họ xử như thế nào thì tôi cũng không rõ, vì không thấy những bài báo tiếp theo nó viết về cái vụ xử đó như thế nào nữa. Đó cho nên gọi là mang họa vào thân. Hay là chúng ta thấy là những cái ngôi mộ của các vua chúa quan lại, các chế độ phong kiến Việt Nam cũng như Trung Quốc và các nước ở thế giới ngày xưa, những người chết mà cho thì nhiều của cải vàng bạc châu báu đi theo để chôn cất đó. Nhưng chắc chắn là trên cái ngôi mộ đó không có yên, không đời này thì đời sau, không đời sau thì đời sau nữa, nhưng ngôi mộ đó sẽ bị kẻ gian là gì? Đào trộm và đập phá mà thôi. Cho nên đừng có dại gì mà gì cho vàng bạc vào trong gì, trong quan, trong quách. Ma quỷ gì nó không sợ cái đó đâu, nó đâu có sợ. Và Phật tử nó hỏi ý thứ ba là khi người thân chúng con mất thì chúng con nên làm gì để tốt nhất, làm gì tốt nhất khi có người thân mất thì tốt nhất đó là tụng kinh địa tạng và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường để hồi hướng cho người đó. Đó là việc gì? Việc tốt nhất, không có việc nào tốt hơn nữa cả, không có một việc nào tốt hơn đó.